sát hạt chàng rễ.
Gió mát, đồng xanh, con cu cườm gù gụ trên cao tích ngọn tre. Con chim mái bay về, theo tiếng gọi đàn, lượn một vòng, đáp xuống sóng đôi. Cành cao đu đưa, bầu trời dành riêng cho hạnh phúc. Từ trong vườn, hai chiếc xuồng bơi ra đồng xa. Trên mặt nước, hoa súng rập rờn. Trong ruộng sâu, hoa sen điểm trắng. Xuồng đi trước, chở cô dâu chú rể và bà mẹ vợ tương lai. Xuồng sau, ông trưởng ấp và anh em bộ đội. Từ ngày giặt, nay bố mai càng, ông Hương Vạn tản cư vào cất chòi giữ lúa. Làm trại nuôi vịt, ở luôn trong đồng sậy. Việc nhà trong vườn, ông giao cho vợ con trông coi. Dỗ chạp, cưới xin, chỉ một tay của bà. Tình yêu mạnh hơn lửa đạn. Mới hai ngày trước đây thôi, cả làng Mỹ Tho ngóng qua cánh đồng bên kia, kênh Nguyễn Văn Tiếp khóc ròng lo lắng cho bộ đội. Khói lửa ngất trời, ngoài đồng xe lội nước giăng giăng. Từ hướng Phong Mỹ dàn hàng ngang, tấn công bắn phá. Trên trời, lần đầu tiên, loại máy bay săn giặc Công Cobra từng phi đội 9 chiếc thay nhau trút bom đạn suốt buổi. Người người lo lắng cho quân mình ai còn ai mất. Vậy mà bà Hương Vạn kêu bộ đội gả con, xem ra cái cầu ví gả con cho bộ đội như mua quan tài để sẵn không ăn thua, nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Cô dâu tương lai, cô Kim Lệ, ngồi vịnh be xuồng tươi rói như hoa hồng buổi sớm. Ai biết được hôm ấy, cô ngồi giữa gốc dừa khóc cả buổi, không nói, vì anh em đơn vị kéo binh về rồi mà anh Lý Hữu không thấy về. Chuyện ngẫu nhiên bất kỳ, bom đạn vô tình, có thương xót ai? Biết đến mặt trời sắp lặn mới lù lù về, nhe răng cười sau khẩu đại liên 7/7, trên chiếc xuồng ba lá. Ông lão nông chống xuồng kể. Tôi phục sát đất thằng em này. Khi có lệnh rút lui sang bờ bên kia con kênh Nguyễn Văn Tiếp, trai tráng khỏe mạnh, lặn trồi lên ba hơi không hết. Vậy mà chú ôm cây súng này, đi ngầm một hơi, từ bờ đông sang bờ tây, trồi lên giữa đám rau mát. Ngoái nhìn bên kia bờ, tay đã lố nhố nhìn sang. Chú ấy bất ngờ ném khẩu súng lên và cũng nhờ sức nặng của khẩu súng lôi mình rơi tởm vào một đìa cá. Tay nã sang hàng loạt. Vậy mà vẫn chưa chịu bò đi, chú ấy lắp đạn vào. Mượn bờ đìa làm bể tì, bất thần sổ cả dây đạn vào cái đám vàng ngính như phát cỏ bằng phẳng. Một thằng ngã, hai thằng khiêng, coi như hụt quân số ba thằng. Hối gã còn giữa cuộc chiến, lại gã cho chàng rể từ cõi chết trở về. Phải chăng đó là một trong những sự lạ của chiến tranh Việt Nam? Sử chưa thể nào viết hết. Chòi ruộng chật hẹp, khách ngồi đứng nửa trong nửa ngoài. Ông Hương Vạn pha trà, rồi quét mắt nhìn chàng rể. Như vậy là tiền trảm hậu tấu. Thử xét xem, con nhỏ chọn người ra sao đây? Tôi là người đàn cựu, theo xưa, trọng lễ nghĩa. Có gì đừng giận. Tôi mạo muội hỏi chú em, có biết thế nào là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính? Nói nghe coi. Cô Kim Lệ toát mồ hôi, bồn chồn lo lắng cho người mình yêu. Bất ngờ bị cực vấn thế này, cho dù là sinh viên đại học văn chương, đột ngột, không có chuẩn bị trước, có khi phải cài lâm. Huống chi anh lính mà cô yêu lại là trung học nửa đường, xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu. Mấy anh chàng bộ đội nép khuất vách ngoài sân. Mười tài, ngoéo mười khuê. Nói, mày ơi, nó trúng tủ rồi. Gái đầu hử, nào, nói đi. Trước nhất, chữ nhân là gì? Dạ, nhân là thương người như thể thương thân. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu nước Việt Nam, yêu gia đình trong tình cốt nhục, yêu người cùng giai cấp bị áp bức, yêu toàn nhân loại đang rên xiết trong cảnh đói nghèo bị bóc lột. Thường thì kính già yêu trẻ, lúc khó khăn, lá lành đùm lá rách, với đồng đội ngoài chiến trường hoạn nạn, tương cứu, sinh tử bất ly. Nói xong, nhưng lúc ông bố vợ tương lai gật gù, anh chàng giả vờ gãi đầu để che mắt đá lòng nheo một cái với người yêu đang nở từng khúc ruột. Còn chữ nghĩa? Dạ, có tình không có nghĩa là tình hờ, tình trên đầu lưỡi. Đối với đồng bào là tình nghĩa quân dân. Đối với gia đình là tình nghĩa vợ chồng. Không ai nói suông tình vợ chồng, nên nam nữ chỉ có tình là trăng gió, Tình có mấy đi nữa cũng không ăn đời ở kiếp với nhau được. Nghĩa là đối xử tốt, làm việc tốt cho mọi người, quên mình vì người, hy sinh bản thân để làm được việc ấy. Kiến nghĩa bất vi, vô dõng giả, gian nguy bất cứu, mạc anh hùng. Cụ Đồ Chiểu đã dạy thế, còn quân đội dạy chúng con. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Làm không có vụ lợi mua danh, càng không phải để cầu xin thần thánh ghi công ăn mày cửa Phật, mà làm nghĩa để tu dưỡng bản thân nên người lương thiện. Nhưng trên hết tất cả vẫn là công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Làm con, làm trò, phải báo đáp. Lại còn phải đáp nghĩa cho người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt gạo ta ăn, người công nhân dệt vải ta mặc, người thầy thuốc như mẹ hiền, cải tử hoàn sinh cho ta khi đau ốm ngặt nghèo. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ngày nay là cuộc tụ nghĩa vĩ đại của toàn dân do Bác Hồ lãnh đạo để cứu dân cứu nước. Ông bà xưa từng mắng, sánh đôi kẻ bất nhân bất nghĩa. Vì vậy, phải có nhân mới có nghĩa, hai đức tính ấy liên quan. Có này, có kia mới được. Bất chợt, thấy ông gật gù chép miệng khen. Đúng là hậu sinh khả úy. Bà Hương Vạn được dịp đỡ lời. Thôi, được rồi đó ông. Để các ông chỉ huy chờ lâu rồi. Không, cứ để cho chú ấy nói. Bây giờ, tôi không sát hạch nữa, mà là tôi nghe, để hiểu thêm điều mới lạ. Sư Hữu liếc thấy người yêu lui vào mấy bước sau lưng ông già, rút cổ vào vai, bụm miệng để giấu vẻ mừng thầm. Dạ, còn chữ lễ. Lễ trên hết là thờ phụng tổ tiên ông bà, mượn quốc văn giáo khoa thư. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Mượn hơi hương để nối liền tấm lòng của con cháu với tâm linh của người trước. Lễ là nghiêng mình trước vong linh anh hùng liệt sĩ, là đứng nghiêm khi nghe quốc ca, là ngã mũ trước lá cờ tổ quốc, là lễ chào hỏi kẻ trên, người dưới, là lễ lịch sự, văn minh, là có gia giáo, là thật lòng. Xum xoe, cúc cung, nịnh bợ là vô lễ nhất. Trong bộ đội chúng con, lễ là quân phong quân kỷ, là giữ đúng giờ giấc. Trước giờ không phải là giờ, sau giờ càng không phải là giờ. Lễ của người quân nhân là đứng thẳng, nhìn ngay, thể hiện chính nghĩa, cương trực và ý chí làm người. Các lễ hội là lễ của cả cộng đồng kỷ niệm lịch sử, kỷ niệm người xưa, kỷ niệm chiến công, để mừng được mùa, mừng công. Lễ của cộng đồng, tức là để hòa đồng, một dịp để mọi người bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, hèn sang, tôn giáo, chính kiến, không có kèo trên, chiếu dưới, như ngày chưa được độc lập tự do. Bà đưa ve rượu cho tôi đi bà. Chỗ này là ý mới nữa đây. Mấy chú bộ đội và ông chỉ huy uống với tôi một chung. Dạ, còn Trí, rừng nho biển thánh khôn đò, nhỏ mà không học, lớn mò sao ra. Lại còn, đi một tấc đàn, học một sàn khôn. Quân đội dạy con, học thầy, học bạn, học cuộc đời, học kẻ thù nữa. Học kẻ thù là học cái hay của nó, để biến thành cái trí của ta, như lấy súng của giặc, đánh giặc vậy. Học cái dở của nó, để tránh, không đi theo vết xe đổ, và biết chỗ yếu của nó, mà thắng nó. Học là phải hành, học hành không đi đôi, là học vẹt, là lý thuyết suông, nên chữ gọi là cơ trí mới đủ nghĩa. Có cơ trí, con người mới thắng thiên nhiên, mới vượt khổ, khó khăn, mới thắng kẻ thù ngoài chiến trường, tiết kiệm xương máu đồng đội, lấy ít, thắng nhiều, lấy yếu, thắng mạnh. Dạ, trí khôn là cả một chân trời, là cái vô cùng, không bao giờ với tới được, vì vậy suốt đời phải học. Thôi đi ông, trưa rồi. Bà để cho tôi nghe hết đã. Còn chữ tín nữa. Dạ, tín là lòng tin, lòng trung và sự tín nhiệm. Không phải tin ở cái siêu nhiên mà là tin tưởng nhân dân, tin tưởng cách mạng. Trong thời vua chúa là trung với chúa. Nay đánh đổ phong kiến rồi là trung với nước, hiếu với dân. Còn tín nhiệm là sự chung thủy, là vững lập trường, là trước sau như một. Hứa là phải làm, thề là phải giữ. Người chiến sĩ thề dưới lá quốc kỳ có câu trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Vì vậy, người không có khí tiết khó lòng giữ được chữ tín. Dạ thưa bác, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính là một chuỗi liên hoàn để giữ đạo làm người. Thiếu cái này, không thể có cái kia, như một chuỗi mắt xích vậy. Cho tôi hỏi nghe. Ông thân bên nhà, có lẽ thăm nho. Dạ, cha con làm nghề nông. Con xin lỗi, để nói thật. Cha con ít được học, nên mơ ước con cái được học hành, nên dành dụm cho con ăn học. Nên cầu thánh hiền bác hỏi, con may mắn được biết khi học chính trị trong quân đội. Có sách của phòng chính trị quân khu 8 in hẳn hòi, phát cho mỗi tiểu đội một quyển, đọc và thảo luận từng câu, từng chữ. Ông Hương Vạn nhìn ông đại diện nhà trai là bộ đội chia sẻ. Ông cán bộ bảo, dạ thưa bác, chính trị của quân đội ta là chính trị uống nước nhớ nguồn, từ gốc cội đạo đức tổ tiên mà ra đó bác. Ông già quay vào trong. Con Lễ đâu? Ra, hai đứa thắp hương đi. Mười Tài ngắt mười Khê. Khỏe rồi, nó được điểm 10. Bàn thờ nơi sơ tán độc nhất, cái lư hương, đặt trên tấm ván, treo trên vách, có hai thanh chống chéo. Khi chú rể đứng lên, mười Khuê vội đến gần, rỉ tai. Ê, mới nói chữ lễ đó ngang, phải mời hai cụ, rồi thủ trưởng thắp hương trước ngang. Biết rồi. Sau tuần hương, mâm cỗ bưng lên, thịt vịt chấm mắm gừng, như ý cha vợ muốn dặn dò, gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau. Cơm xong, ông Hương Vạn lần ra sau, lấy cái giỏ bàn, nhét chai rượu vào trước, xếp quần áo vào sau. Ông đi đâu mà xếp đồ đạc? Bà lão hỏi. Tôi về ngoài sớm ở, không ở đây nữa. Ông không sợ máy bay à? Tôi học đạo đức suốt đời, chưa làm được. Thằng rể mình nói đúng, không có khí tiết thì chớ hòng giữ được chữ tín. Vậy thì đứt mất một mắt xích rồi, nói gì để giữ được nhân nghĩa. Tôi về sớm ở, sợ gì bom đạn. Vậy ruộng nương, đàn vịt ai coi? Con Lệ ở lại đây coi. Tôi giao đàn vịt và phần đất này cho vợ chồng nó, lấy vốn làm ăn. Bộ đội còn đi đánh giặc, lấy đâu cho vợ con ra riêng. Ngoài chòi vịt đêm đầy sao, trải chiếu nằm ngoài gốc rơm cho mát. Giọng nữ. Lặng cũng giỏi, mà ăn nói cũng khéo. Cái miệng này dẻo quẹo ha. Giọng nam. Thưởng cho cái gì đi, hết dẻo cho mà coi. Hứ.
Ánh ô vàng. Năm thoát ly, anh 25 tuổi. Sau 9 năm đi trong đội ngũ tiểu đoàn 307, đến tập kết ra miền Bắc, anh đếm được 34 cái lá vàng rơi. Đến năm được vượt Trường Sơn trở về miền Nam chiến đấu, còn gọi là đi B, anh tròn 50. Liều liệu coi, có đi nổi không? Ông cán bộ tổ chức hỏi như thế. Anh đáp, về để thở, cho em cháu nó đánh giặc. Đảng chẳng đã chỉ thị như vậy sao? Đến khi lên đỉnh Trường Sơn, bàn chân sưng tấy, dép lớp, phải treo lủng lẳng sau ba lô, đầu gối như không còn xương sụn. Mới hay, ông ấy hỏi không thừa. Đường xa dốc núi, lại là dốc đứng. Lên bò bốn chân, xuống, ngửa ra mà tuột. Chưa kịp đứng lên, phải bụi lại, thấy núi ngay trước mũi. Bèn sẵn gậy trong tay, quát lên, đánh đòn phiến đá, trút cơn giận, làm như nó là kẻ có tội. Trời ơi, lại núi! Ai đó nói với nhau. Sống chung gần 30 năm, lần đầu tiên thấy Lê Đình nổi nóng. Hộ tống tự nguyện, nghĩa là đi kèm, không nỡ bỏ rơi ông già tục hậu, có anh Tấn Lực. Anh chàng này nhập ngũ chui từ lúc 12 tuổi, nên vẫn còn sung sức, không những chỉ thở để động viên, mà còn kề vai gánh vác bằng sức lực đeo ba lô giúp, khiêng cán cho các cô gái bị sai khớp, để họ không bị bỏ rơi, không theo nổi cuộc trường chinh. Lấy cái sức đang mòn mỏi giữa đỉnh Trường Sơn để đổi lấy cái tình đồng đội, hay vì tình đồng đội mà cố hết sức mỏi mòn, hiểu thế nào cũng được, vì đó là thuộc tính của em bé nông dân của kênh Tân Hòa, Đồng Tháp, thuở nào không thay đổi. Gặp suối là Lê Đình lại nhăn nhó khổ sở, bàn chân sưng tấy mừng mủ. Nếu ngắm nước ướt hết bông băng, lại nước trừng, biết nước lành hay nước độc. Anh lính trẻ nói với anh già như ra lệnh. Đứng yên đó, đưa ba lô đây, súng nữa. Rồi đeo vác lỉnh kỉnh, anh ta lội bị bõm qua bên kia suối,
nước đang chảy xiết. Ném tất cả bên bờ, anh quay trở lại. Lê Đình đứng bên đây suối chờ, ra vẻ e ngại, không nỡ làm khổ em cháu, bèn bóp tay, khom khom lưng với gương mặt chẳng đặng đừng. Làm gì lồm khồm kỳ cục vậy? Bộ già ở dưới hết teo, thòng dài lắm sao, nên kéo lưng xuống. Làm bộ hoài, lên. Từ nhỏ tới lớn, chưa biết trèo lên lưng cho người ta cõng hay sao, lên. Lê Đình ôm cổ bạn, ngồi lên lưng. Cánh tay phải có lực, co khuỷu, để nâng cái chân bông băng cao hơn mặt nước, chân kia buông thõng. Lê Đình giấu mặt vào lưng tức cười, cho cảnh ngộ của mình mà ứa nước mắt. Ra đến giữa suối, chân bước sền sàng, ra khỏi vấp đá ngầm, tự nhiên nghe tấn lực pha câu. Lần sau, có đi Trường Sơn nữa, nhớ sắm thêm cái điệu nghe không? Như các bà sắm ở bên tàu điệu con nít vậy. Suối khe trên đường Trường Sơn, nhiều ai đếm nổi. Ngày đi, đêm cũng đi. Một vết thương sưng tấy, hỏi bao nhiêu ngày, kéo được cha non. Vợ chồng thương nhau, chưa chắc đôi nào có dịp cõng nhau trên lưng nhiều như anh lính cõng đồng đội qua suối. Lửa bốc cao, này lửa bốc cao, sáng khu rừng, bừng sáng khu rừng. Dịp ấy, về đóng quân ở xã Thới Bình, bộ đội tổ chức đêm lửa trại với bà con trong xã. Liên hoan không cần kinh phí. Quy định mỗi chiến sĩ đến dự, xách theo một thanh củi. Bộ đội nắm tay nhau, hình thành một vòng tròn lớn. Rồi ngồi xuống xen kẽ với nhau, lửa bừng lên, thỉnh thoảng hòn than thở mình, vô vàn những đốm sáng bay lên, trông thật là đẹp. Sau bài đồng ca, quân dân cùng hát bài 307, đặt tinh thần chiến đấu của cách mạng lên đầu sóng ngọn gió của cuộc kháng chiến, Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy, nhạc nổi lên bài Dưới Ánh Ô Vàng. Dưới ánh ô vàng, rầm rầm đoàn hùng binh ta tiếng cuốn gió cát, vó câu rập rền, trùng trùng cờ hồng pháp phới bay tung oai nghiêm, lên đường tranh đấu. Lời bài hát đặt trên nền nhạc ngựa phi, nên Lê Đình ra sân nhảy điệu ngựa phi, kéo thanh niên nam nữ cũng ra roi, gò cương, cũng tưng tưng theo vó ngựa, bên ngoài vỗ tay theo nhịp. Bác Tám bên rạch bà Hội bơi xuồng đến dự, quên cả tuổi già, bác ngồi đưa hai nắm đấm lên trời đánh nhịp. Lê Đình dẫn đầu đoàn rồng rắn đến trước bác, vẫy tay mời gọi, kéo ông già đứng lên, níu lưng của ông dẫn đầu làm kỵ sĩ tiên phong. Không khí nhộn nhịp hẳn lên khi xuất hiện thêm gương mặt già mà vui của ông diễn viên đột xuất hết mình, nhảy múa kiểu dân dã. Sau đêm liên hoan, người viết bài này ở lại với Lê Đình, tắt lửa và thu dọn chiến trường. Trời bắt đầu mưa, hai đứa vào tá túc nhà dân, mượn cái mùng ngủ tạm qua đêm ngoài hiên. Mới hay, anh chàng kỵ sĩ vừa hát Ánh Ô Vàng đó cũng có chút riêng tư. Có lẽ cậu vẫn nghĩ rằng tôi là dân cầu muối từng trải lắm. Năm nay, mình 32 tuổi, vẫn chưa hề biết cái đó của người khác phái. May mắn cho tôi, lúc ấy mưa làm mờ trăng, không soi tỏ mặt nhau, nên tôi che giấu được vẻ ngạc nhiên của mình. Lâu lắm, tôi mới tìm được lời. Chuyện đó anh để tôi lo, nhưng mà anh phải bạo dạn như kỵ sĩ thúc ngựa ra xa trường mới được. Có lẽ ký ức ngồi lên lưng cho anh lính đàn em là nông dân thuần phát tận tụy hết mình vì đồng đội, cõng qua suối, gợi nhớ lại hoàn cảnh thiệt thòi của anh ta từ thuở 9 năm đến nay, tạo nên cảm hứng sáng tác, nên vở kịch đầu tiên anh viết suốt một tháng, ngay sau khi trở lại chiến trường B, đem ra thông qua để Đoàn Văn Công xây dựng tiết mục mới là Cuộc Đời Nhân Vật Tấn Lực, đề cao ý chí vượt lên trên số phận để hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện rằng Tấn Lực có người yêu nơi đóng quân, nàng thọ thai nên chuyện vỡ lỡ, đơn vị cử đại diện đến hỏi cưới, nhưng gia đình nhất mực cự tuyệt vì đặt cái cày đi trước con trâu. Người cha đưa con gái vào đồng xa chờ ngày nở nhụy khai huê, sinh con ra lấy họ ngoại, lớn lên cô gái trở thành du kích đi phá ấp chiến lược chờ ngày cha tập kết trở về. Cuộc họp thông qua đồng ý với nội dung của màn đầu có mâu thuẫn, có tình tiết nhất là đoạn nói vì anh lính bị kỷ luật khai trừ vì tội chạy xe không đèn nhưng vẫn vượt lên số phận làm tròn nhiệm vụ suốt mấy mươi năm. Nhưng anh em cho rằng màn kết hơi yếu, cần đặt ra nhiều phương án hạ màn Chọn một để hư cấu không bỏ mất hút nửa chừng nhân vật chính. Còn có ý kiến bảo phải cho anh lính trở về đi tìm con. Cha con gặp nhau, nội dung mới cảm động. Ngờ đâu, cái phương án chọn nội dung hạ màn lại không chiếu vào nhân vật trong kịch bản mà chiếu ngược vào chính ông tác giả. Có ông khách không mời mà ngẫu nhiên đến, ông ta lù lù xuất hiện, to mập, tiếng nói ồm ồm, lưng đeo súng lục, cúi mình để bước qua khung cửa ngôi nhà lợp lá Trung Quân. Anh Lê Đình, nhớ em không? Thằng Lư đây, thằng Lư nhóc liên lạc 933 đây. Ơ, mày hả Lư? Bốn bàn tay nắm hết với nhau, vặt vặt một lúc lâu để Lê Đình ngắm Đinh Trọng Lư, tức Dương Tử, từ đầu đến chân. Sao mày to lớn, bệ vệ, đồ sộ như vậy? Gặp ngoài đường, làm sao nhận ra mày? 15 năm rồi có ít đâu anh. Bây giờ mày ở đâu? Em làm phó tư lệnh mặt trận 979 quân khu 9, lên trên này họp miền, nghe nói anh ở đây. Phó tư lệnh? Đánh đấm thế nào mà bây giờ làm to vậy? Thằng Lư nhóc liên lạc bây giờ, sư đoàn trưởng. Có gì đâu anh, đánh kiểu 307 thôi. Kỹ, chiến thuật của ông Tiên, ông Tỷ, ông Chốn, ông Nhỏ, ông Nơi, thằng nhóc liên lạc như em, nghe lớn mấy ổng bàn bạc, chiến lược đủ kiểu, đủ tình huống. Còn chính trị thì có ông Từ, ông Dương Anh. Em được ở lại nằm vùng, đến khi đảng bảo đánh. Mình đánh, bài bản cũ đem ra xài thôi mà. Chỉ khác là hồi đó đánh với Tây, bây giờ chơi với Mỹ. Nhưng thôi, không bàn chuyện đó. Tôi ra ngoài, chờ họp xong, anh ra rừng, có chuyện riêng của anh. Khi hai anh em đã ngồi đối diện với nhau trên rễ cây rừng. Anh có biết anh có một thằng con trai không?
Tao
có một đứa con trai à?
Chối hả? Chém chạy rồi chối hả?
Có nhớ rạch bà hội không? Có bơi xuồng về ngoại ăn đám dỗ dưới Khánh Lâm, Khánh Bình không? Có trở về trên sông Cái Thế Bình giữa đường mắt mưa chui xuồng vào đám lá tối trời phủ chung một chiếc chiếu che mưa không?
Có không? Mà cái mặt từ đen thành xám vậy.
Ôi, chỉ có một lần cho tới bây giờ.
Một lần mà cả đời con gái người ta đéo mà.
Còn bằng chứng sống hẳn hoi. Con anh là thằng Ánh Nô Vàng, bây giờ 18 tuổi rồi, là lính của đơn vị tôi. Tôi lên đây, còn lĩnh sứ mạng của nó là tìm anh về để tạ tội đó.
Sao lại là thằng Ánh Nô Vàng?
Ông ngoại nó có biết tí nó họ gì đâu mà đặt tên. Nên lấy hình ảnh kỷ niệm của anh làm tên, để sau này lớn lên, con nó hình dung biết cha nó là ai vậy mà.
Trong tình yêu, ai dám bảo tao ngộ chiến không có chiến lợi phẩm và thương vong.
Thôi, tìm cách xin về khu chính với tôi đi. Về đi. Đừng để món nợ 18 năm thành món nợ khó đòi không trả được. Về đi, để tạ tội với gia đình ông già rạch bà hội, với cô Út Thảo vẫn mòn mỏi đợi chờ, và để thằng Ánh Nô Vàng biết mặt bà nó. Cho giùm nó cái họ Lê, Lê Ánh Ô Vàng.
Sau khi bộ đội rời xã Thới Bình đánh giải phóng huyện An Biên, Rạch Giá, lại vượt hai tỉnh qua lộ Cái Sắn lên Long Châu Hà đánh trận Mặt Cần Dưng. Trận cuối cùng trước Hiệp định Geneva, bước chân người lính như cánh chim bay mãi, chuyển vùng theo chiến sự. Chuyện ở hậu phương chỉ viết lại đôi dòng hẹn ngày tái ngộ, gửi xuống ghe đưa thư về rạch bà hội, rồi xuống tàu tập kết. Màu trời mùa đông, mù sương qua bao nhiêu năm tháng, nơi phương trời xa. Tính riêng lâu lâu, có nắng ấm chói lên, dây dứt, đành tạm nén lại, chôn chặt trong lòng, chớ biết làm sao. Để theo đuổi mối tình nghệ sĩ với nghệ thuật, anh theo đoàn nghệ thuật biểu diễn khắp các đơn vị, nông thôn, thành phố, đi tận Bắc Kinh để quay phim, bây giờ lại vượt Trường Sơn về đây thành lập đoàn văn công tiền tuyến. Biết đâu ngày ấy, chờ đến lúc ông già rạch bà hội tĩnh tâm ngồi vấn thuốc bên ngọn đèn dầu, bà lão mới lần la đến ngồi bên bộ ván.
Ông ơi, lớn chuyện rồi, làm sao đây ông?
Con Thảo nó có ngán.
Bà ôm mặt khóc. Ông đứng phắt dậy, ngó quanh ngó quẩn vào bóng tối xó xỉnh, nhưng để tìm giải pháp trong đầu.
Bà có im đi không? Tôi cấm, không được tru tréo lên, dậy sớm dậy làng.
Nhớ hồi trước, bà cũng trốn theo tôi vào cái đất bà hội này. Ai tru tréo cho mình?
Thôi thì, gọi con Thảo vô đây tôi hỏi.
Cô Thảo vào, ngồi thụp xuống chân cột, tránh ánh đèn,
cắn môi không dám khóc. Nó là đứa nào? Nói.
Dạ, con chưa biết tên ảnh.
Hứ, ăn nói ngang như cua. Thè lè ra đó là của đứa nào, không giấu được.
Dạ, là cái anh nhảy ngựa ấy.
Ngựa đâu ở cái xứ Cà Mau này mà nhảy?
Không phải vậy đâu tía. Là cái anh hát Ánh Ô Vàng trong đêm lửa trại, nắm lưng nhảy với tía ấy.
Ánh Ô Vàng.
Ông lão ngồi xuống, trầm ngâm rất lâu.
Thôi thì, lại thôi thì, hình như hai tiếng ấy buộc miệng thốt ra khi gặp hoàn cảnh là phương châm xử thế của người dân xứ này. Thôi thì, ngày mai bà thu xếp đưa nó vào trong trại ruộng ở trỏng, không được về. Có buồn thì đặt trứng cắm câu trong nơm gà vịt, đợi mấy ảnh trở về sẽ tính. Xin nở ra tao nuôi.
Hai ông bà già, mỗi người một đầu cưa, cưa củi trăm bầu cho con gái năm lửa. Người qua lại hỏi, cưa củi làm gì vậy bác Tám? Ông chỉ ầm ừ, lẩm bẩm một mình. Thằng nhảy ngựa ơi, bao giờ mày mới về? Cái mầm sống, manh nhà từ thuở chiến tranh, 9 năm. Nay người cha, không biết họ xuống tàu, ra tập kết rồi, mới tu oa chào đời. Ông bà nông dân, được một đứa cháu ngoại, lại giữ được con gái tại gia, được cả đôi đường. Cho hay được mất ở đời, tính đếm làm sao đúng được. Khai sinh, đặt tên cho cháu là gì đây hỡi ông?
Biết đặt tên gì khi không biết họ cha nó. Không lẽ lấy họ ngoại để lớn lên nó oán mình?
Còn khai sinh cho nó, miễn đi. Chính quyền mới truy hỏi cha nó là ai, không lẽ nói là Việt Cộng, cho họ làm khổ con mình. Bà để tôi suy nghĩ đã.
Đêm ấy, ông Tám nằm mơ, thấy lửa cháy bập bùng, nhạc đàn trỗi lên, hình ảnh thằng con rể thừa nhận níu lưng ông nhảy ngựa bài Ánh Nô Vàng. Nó lùng lùng, mập mập, đen đen, vẻ ngoài xấu xí, nhưng rất có duyên. Nó nắm tay ông nắm tay nó, cười hễ hả trong điệu nhạc tưng bừng. Không hiểu bây giờ, nơi chốn xa xăm, nó có được mạnh giỏi không, về đây mà bế con nó. Ông giật mình thức giấc, bực quẹt châm đèn.
Bà ơi, tôi đặt tên cho cháu rồi. Tên nó là Ánh Ô Vàng.
Ký ức một khi trỗi dậy, thụi vào lòng ta đòn choáng váng. 20 năm rồi, nó sờ sờ sống lại. 50 năm chỉ được một lần trong đời thôi. Nó bất ngờ tái hiện, đấm vào giữa tim một quả vừa êm vừa đau điếng với 3 tiếng Ánh Ô Vàng. Trái tim lúc nào cũng phải sẵn thuốc phòng đột quỵ trong túi áo, làm sao chịu đựng nổi đây. Ông Sáu Lăng, lãnh đạo văn nghệ R, theo ra tận bìa rừng tìm Lê Đình.
Sao? Con người đã từng có thể sốc dậy cả 1000 người, hào hứng theo vó cầu của bài Ánh Ô Vàng, lại không tự sốc nổi dậy một chút tinh thần cho bản thân ngư. Xa nhau tận 2 đầu đất nước, cái khổ bao nhiêu mới thu ngắn được khoảng cách lại, chỉ còn từ miền Đông về miền Tây thôi mà chịu ư.
Làm sao đây anh Sáu?
Đảng ủy đã hội ý rồi, thống nhất 100%. Anh sẽ về phụ trách văn nghệ quân khu 9 miền Tây, để cho thằng Ánh Ô Vàng biết mặt tía nó.
Thật vậy sao anh Sáu?
Vừa hỏi, vừa vội trút lọ lấy 2 viên trợ tim cho vào miệng. Đường chim bay, từ thượng nguồn Đồng Nai đến Cà Mau, xe hơi phóng sáng đến chiều đã tới. Nhưng đi theo đường liên lạc, bọc vòng lên biên giới Campuchia, qua sông, qua đồng, trên 1 tháng mới đặt chân đến bờ kênh Vĩnh Tế. Sáng sớm, đã nghe tiếng súng của quân mặt trận 979 đánh nhau với quân Mỹ bên kia bờ rõ mồn một. Lê Đình nóng ruột gặp con, đội ba lô vượt sông. 2 ngày sau, bộ tư lệnh mặt trận được tin báo ông ấy bị nhồi máu cơ tim khi đang bơi ở giữa dòng. Phó tư lệnh Dương Tử đắm tay kêu lên:
Trời ơi, hai cha con họ chỉ cách nhau khoảng hơn 1 cây số, thằng Ánh Nô Vàng vẫn đóng quân ở đó.
Mặt trời trên biển Đông ngày ngày vẫn rực rỡ lên Ánh Ô Vàng. Thời gian vẫn trôi theo 5 tháng. Này mới viết lại chuyện người con mang cái tên có hình ảnh người cha trong ấy. Viết theo lời kể của nhà văn Võ Trần Nhã.